Nhưng mà tôi đến đây với mọi sự phát tâm của gia đình, anh Lạc và tất cả bạn đạo hải ngoại đã tu gặp trong cái cảnh khổ trở ngại, khác với tập quán của quê hương của chúng ta. Anh biết chúng ta đã ly hương, sống nơi đất khách quê người, trong đó là một cơ hội để cho chúng ta chuyển tiếp trở về với tâm linh chân thực. Chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đã học hỏi từ mảnh đất eo hẹp đến những chế độ tự do trên thế giới. Người Việt Nam chúng ta đã học rất nhiều, chắc nhờ. Để học để làm gì? Học để hiểu mình. Và thấy rõ, càng ngày càng rõ, Thượng Đế đã đưa cho chúng ta tới một chỗ an toàn, tự thức, để sửa tâm chuyển hóa, muốn bồi ý chí chúng ta vô cùng. Để mới thấy rõ chính mình đã có hồn, có vía, có xác. Hồn đang điều khiển thể xác, điều khiển vía, hòa hợp với các nơi các giới để sống trong lễ sống hiện hành. Toàn khắp Nam Châu đều có sự hiện diện của người Việt Nam. Một cuộc di dân không ngờ và một cuộc tái ngộ của chúng ta không ngờ. Trong tâm linh của chúng ta đã tìm hiểu không nhiều thiết, những người vượt biên cũng đã thấy rõ ràng chúng ta được cứu hạnh, được sự may mắn. Không ngờ trong cuộc sống hiện tại giờ đây chúng ta phải làm gì xứng đáng hơn với chúa mình, phải lập lại trật tự trong sự sống của lễ sống hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đồng trong nhịp thở sống của cả càn khôn vũ trụ, các vạn linh cũng sống trong nhịp thở của Thượng Đế hiện tại. Nhưng mà đành quên sự sáng suốt, đành quên hào quang vô cùng của Thượng Đế đã ban ơn trên nhân loại vô cùng toàn bộ thực quả đi cầu đến. Chúng ta thấy mọi sự lớn lắm, cho nên chúng ta hướng về ngoại cảnh và bị quên nội tâm. Kỳ thật trong sự eo hẹp mà các bạn đã thấy và các bạn đã bỏ các bạn ta bà nơi này nơi kia nơi đó, trong cái thần thức các bạn không chủ, thì thấy mình cái chỉ thiên địa này rất eo hẹp. Mà những cái nghiệp mà chúng ta được giải rồi qua một cơn động loạn tại xứ sở quê nhà, và đến đây chúng ta thấy càng động loạn hơn nữa, thì chúng ta phải trở về đâu? Trở về với căn bản để tìm hiểu ta do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mỗi người đều có một linh căn sáng suốt, vợ chồng con cái trong gia đình chúng ta thấy có sự khác biệt của tâm linh, mà mọi người đều muốn phấn đấu để tiến qua và để đem sự sáng suốt của chính mình. Nhưng mà chúng ta đã qua nhiều đợt nghịch cảnh rồi mới thấy rõ rằng chúng ta ngoài thế xác này chúng ta còn phần hồn. Phần hồn của chúng ta là căn bản đời đời bất diệt. Tâm linh chúng ta ứng phó mọi hoàn cảnh, từ nhỏ đến lớn chúng ta đã vượt bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sự trở ngại. Mỗi các bạn đi học không là biết bao nhiêu sự khó khăn. Đó là Thượng Đế đã đưa các bạn đi học hỏi để vầy xéo tâm can và hiểu rõ tâm linh chúng ta là bất diệt, hồn chúng ta là bất diệt, hồn chúng ta là chủ của thể xác, không phải thể xác là hồn, là chủ của hồn. Cho nên mọi người chúng ta đương sanh đây, đương sống đây, nghe âm thanh, giao cảm và thông cảm, thấy mọi người đều sống như một nhịp thở trong cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta sống hòa hợp với tất cả nguyên lý của trời đất, chúng ta không thể xa được nguyên lý trời đất, mà chúng ta thọ trong định luật sanh lão bệnh tử khổ hiện tại. Mọi người phải học và phấn đấu, phải qua những cái cơn hành hạ đó của nội tâm mới trở về với sự sáng suốt. Vậy chúng ta trong sự vầy xéo lẳng quẩn của thế gian làm chúng ta buồn bực đau khổ, chúng ta mới tìm ra cái phương pháp với trí khôn của loài người, mà những người đó đã vượt qua những cảnh khổ không có thể tìm lối thoát, quá ư đau khổ mới tìm ra cái phương pháp để tự giải và đem lại cái chấn động lực của bộ khối óc của chúng ta và ngũ tạng chúng ta được điều hòa để hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đương sống với đại tự nhiên, và nó không có đại tự nhiên chúng ta không có sự sống. Cho nên còn trời, còn đất, còn ta, còn thái bình, chúng ta thấy vô cùng sung sướng. Nếu tâm linh của chúng ta hướng thượng thì chúng ta không bị mất một cái gì. Nếu mà chúng ta hướng hạ tranh đấu thì chúng ta thấy mất mãi mãi vì lòng tham và sự ngu muội tâm tối của chính mình, quên cái căn bản đời đời bất diệt của tâm linh. Cho nên mỗi người chúng ta đều là có tâm linh, có phần hồn, có sự sáng suốt, có sự bất diệt. Cho nên mỗi người, người này không phục người kia, kia không phục người nọ, nhưng mà mỗi người hướng thượng thì thực hiện cái tình thương và đạo đức tha thứ lẫn nhau, xây dựng và thương yêu sắp sự. Bây giờ chúng ta phải làm sao được có trình độ đó? Các bạn đã học hỏi bên ngoài vá víu những cái lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết đó, những thành công của người khác. Vậy thì bạn có thể thành công được không? Chắc chắn rằng bạn có thể thành công. Và muốn thành công phải làm thế nào? Lập lại trật tự căn bản của chính mình. Chúng ta có khối óc, chúng ta có ngũ tạng, mà chúng ta quên không trở về với khối óc và ngũ tạng thì mới thấy chúng ta bơi xuống trong cảnh đời. Thì thật các bạn trở về với khối óc và tâm linh của các bạn thì các bạn thấy rằng không còn bơ vơ nữa, và các bạn đã sẽ đứng ra chịu trách nhiệm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng các bạn là con nợ tất cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đã mượn không khí tranh trong lành của trời đất ban bố để có sự sống, để dẫn tiến, có nhịp thở nhịp nhàng, đã vạn linh như một để đưa tiến tâm linh. Cái mảnh áo các bạn có vậy, cái quần các bạn có vậy, thể xác của bạn có, các bạn có vậy cũng đang mượn và phải trả. Trong cái định luật vay là phải trả. Thì chúng ta ở đâu đến đây? Là thiết bởi sự sáng suốt của Thượng Đế xuống thế gian. Cho nên chúng ta cứ học hỏi mãi mãi. Và chúng ta không có chán. Sau cái cơn cực khổ, sau cái cơn đau khổ, chúng ta ra đây với hai bàn tay không, rồi cũng khôi phục cơ đồ. Nhưng mà cái cơ đồ căn bản là cơ đồ của tâm linh, không phải vật chất nữa. Chúng ta được giải nghiệp tại Việt Nam thì chúng ta không nên vun bồi cái nghiệp chướng nữa, và chúng ta phải trở về với cái sự sáng suốt đời đời sẵn có, chính mình có thể xây dựng cho mình được. Cho nên cái phương pháp công phu mà chúng tôi đã thực hiện đây, và tất cả các bạn đạo cũng đã thực hiện và thấy rõ mình có khả năng nhiều tiếng mình, và mình có khả năng thực hiện những gì mà mình đã quy mến, những gì mà đã ảnh hưởng chúng ta cũng như Phật, Chư Tiên cũng vậy, Chúa cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có trật tự, làm sao chúng ta hưởng ứng được cái sự thanh cao chí hóa cho nội tâm? Cho nên tôi mượn cái phương pháp để lập lại trật tự cho mọi người, rồi mọi người mới biết rằng Phật là quý giá, kinh là quý giá vô cùng. Những cuốn kinh các bạn đang đọc trong chùa, trong nhà thờ chưa thấu đáo được, vì sao? Vì chúng ta chưa lập lại trật tự của chính mình thôi. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự của chính chúng ta rồi, chúng ta mới thấy rõ điển kinh là gì. Chấn động lực của các bạn, bộ đầu các bạn hòa hợp thanh nhẹ, như trong lúc các bạn giáng sinh, trong lúc con nít đầu óc nhẹ nhàng, không có một chút bận biểu trong nội tâm. Và bây giờ chúng ta lớn rồi, càng ngày càng thâu thật ngoại cảnh. Thì bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp nào, có cái phương pháp nào giải tỏa những cái lố bịch trong bộ óc của chúng ta và trong ngũ tạng của chúng ta. Cứ được lưu thanh thì chúng ta mới làm được. Sau khi cứ được lưu thanh rồi, chúng ta mới thấy rõ tâm linh, chính mình chịu trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ. Cho nên mình phải cố gắng thực hiện để hoàn trả trước khi mình ra đi. Trong cái định luật sanh lão bệnh tử, mọi người phải qua, không có người nào từ chối được. Cho nên tuổi trẻ nhiều khi không chấp nhận những người tuổi lớn, nói người tuổi lớn lũng củng lâu thôi, nhưng mà kinh nghiệm của người lớn tuổi muốn đem lại cho hậu sinh tiến thêm một bước nữa mau hơn, và nối tiếp cái sự thành công của những người lớn đã thu lượm được, đóng góp vào chân lý nhân sinh đó. Hỏi những vị bô lão nào ngồi đây có muốn chuyển hạng không? Luôn luôn muốn chuyển hạng, muốn khỏe mạnh rồi đóng góp cho chúng sanh tại thế, nhưng mà không thể được, vì chúng ta không biết cách mà sửa chữa lập lại trật tự thì chúng ta động loạn hơn, thì làm sao đóng góp? Cho nên Thượng Đế có quy định cái ngày sanh ngày tử, mà nếu chúng ta chịu lập lại trật tự hòa hợp với sự thanh cao của bề trên, thì lúc đó đương nhiên chúng ta sẽ có một trật tự thiên hạ mà không ngờ. thì kinh nghiệm của những vị đã có tuổi và sẽ đem lại đóng góp cho chúng sanh là một kho tàng vô tận cho tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ biết được chính chúng ta là người đại diện những, cho những sự thành công và những món quà quý của Thượng Đế đã ban cho thế gian, thì những người tuổi trẻ mà lập lại trật tự rồi sẽ đón nhận tiếp tục những cái hành trình của những vị bô lão đó, thì mới đóng góp xây dựng lại, khôi phục những cái cơ đồ thất thoát, trở lại một, lập lại một cái sở hòa bình, mọi người đều sống trong trật tự của tâm linh. Cho nên những chế độ ở thế gian hung hăng, hung ác, tàn bạo là khi bằng hướng hạ, rồi chúng ta hướng thượng để thực hiện tình thương và đạo đức, thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái chế độ đó là cái chế độ thiên chủ. Và muốn tiến về sự thanh tịnh đó phải làm thế nào mới thấy rõ ràng chúng ta có một cơ thể hiện tại là do mọi trạng thái kết thành. Thành ra chúng ta xem cái gì chúng ta cũng thích, ngoại cảnh nào chúng ta cũng có thể hòa đồng. Vậy thì chúng ta vẫn thực hiện mọi trạng thái sáng suốt để hòa đồng với mọi trạng thái đương co, thì chúng ta sẽ nới rộng cái tiềm thức sáng suốt của chính mình và sẽ hòa hợp với tất cả. Chúng ta sống trong thanh tịnh, trong tâm thiền, đứng đó cũng thiền, ngồi đứng thiền thiền, đi đó cũng thiền, là chúng ta chịu chấp nhận rằng chúng ta do mọi trạng thái mà ra, mà có thì chúng ta phải hòa hợp với mọi trạng thái, thì chúng ta mới thấy thanh tịnh. Còn đó là lập hạnh trong chương trình thiền quán. Còn phương pháp công phu là để đem lại cho mọi người được sức khỏe và cảm thấy mình trẻ trung hơn, vui sướng hơn, chấp nhận hơn và bền bỉ hơn. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi, nam phụ lão ấu, người nào cũng thể nghiên cứu. Và cái phương pháp này là các bạn nào nghiên cứu là phương pháp đó của các bạn, không phải riêng của cái khối người này. Bởi vì các bạn lập lại trật tự cho gì? Cho trình độ của bạn mà thôi, không phải cho trình độ của chúng tôi. Trình độ của loài người không mua và không bán được. Cho nên mỗi người có cái trình độ tiến hóa riêng biệt, mà vì người thiếu trật tự rồi đâm ra quãng theo lối này, theo lối kia, theo lối nọ, rồi bị khống chế. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hoàn toàn có 100% tự do. Và với cái phương thức mình tự làm chủ và lập lại trật tự, mới kêu là tu bổ sửa chữa tiến hóa trong cái chương trình sáng suốt, thay vì động loạn và bị lợi dụng bởi một khối nào rồi làm cho chúng ta bấn loạn và chậm tiến. Cho nên cái phương pháp công phu này các bạn tu và các bạn chịu sửa là cái phương pháp của các bạn. Mỗi gia đình, mỗi người phải thực hiện cái hiếu nghĩa ở thế gian. Cha mẹ phải thực hiện sự thương yêu đã thay thế thế thiên hành đạo. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, nó thương yêu con cháu, ngày nay nó xây dựng được những gia can. Và các bạn đã hành được chương trình về đạo pháp, bây giờ lập lại trật tự nữa, chúng ta mới hòa hợp với thiên nhiên vô cùng sáng suốt. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta không phải là người ở thế gian. Nếu mà thế gian chế tạo được thì đâu có cần chúng ta lên chiếc máy bay để lái máy bay chứ. Máy bay nó có radar đủ thứ, mà phải mượn người có tâm linh sáng suốt mới điều khiển nó được. Thì các bạn thấy các bạn đâu có phải là người tại thế đâu. Thế gian không có thể khống chế tư tưởng của người, con người ở thế gian có phần hồn sáng suốt. Nếu các bạn trụ trong sáng suốt rồi, các bạn mới thấy rõ rằng ta là vô cùng, ta là con của đấng vô cùng, và ta sẽ trở về với đấng vô cùng. Cho nên các bạn sẽ thực hiện cái gì cũng vô cùng, vô cùng hiếu thảo, vô cùng thương yêu, vô cùng xây dựng. Thì gia can nào cũng được khai triển và tâm linh nào cũng được sáng suốt. Ở trường hợp nào chúng ta cũng tìm được sự thanh tịnh, tâm động chúng ta tìm được cái tịnh mới là thật sự là tịnh. Cho nên các bạn hiện tại tâm động hàng ngày chỉ thâu thập những sự động, tranh đua, hơn thua, đó là đem lại sự động. Dù cho chúng ta có ăn học đi nữa, chúng ta cũng phải tranh đua lăng áp để tìm một cái vị thế trong sự sống của trước mắt mà không biết sự sống của tâm linh. Cho nên chúng ta trở về tâm linh rồi, chúng ta càng sống sung túc hơn, vì chúng ta thực hiện mọi sự cần thiết thay vì không cần thiết. Thì tự nhiên các bạn không thấy nghèo nữa, không thấy khổ nữa, thấy mình vui tươi, còn trời, còn đất, còn ta, còn thái bình là vậy. Cho nên lúc chúng ta những thực hiện hòa hợp với ý chí của Thượng Đế, ý chí của Thượng Đế đã điều khiển tất cả càn khôn vũ trụ. Các bạn thấy côn trùng vạn vật cũng có sự sống, có sự tranh đấu, có sự tiến hóa không ngừng. Một cọng cỏ cũng khoe khoang sắc đẹp, cái bông cũng vậy. Bởi vì chúng ta là tâm linh, và chúng ta tại sao thiếu sáng suốt? Vì chúng ta chưa biết lập lại trật tự của chính mình. Mà người cũng loài người chỉ là người, mà nó ở trong cái khổ, ở trong hoàn cảnh chúng ta mà ra, trong sự bấn loạn của chúng ta mà tìm có. Cho nên ngày nay nó công hiến cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu có thể cái phương pháp này có thể giúp đỡ cho tâm linh của chính mình không, giúp đỡ sức khỏe cho chính mình không, có hữu ích cho gia đình chúng ta không. Và thực hiện trong kinh tế, quân sự, chính trị cũng vậy, các ngành đều có trật tự, thì tự nhiên phát triển tự nhiên hạnh. Luôn luôn chúng ta giữ sự sáng suốt để đem lại tình thương và đạo đức. Thế giới hiện tại trong quả địa cầu bành trướng, nhưng mà một ngày nào sẽ tiêu tan không còn nữa. Vì vật chất không có trường tồn, hữu hình là hữu hoại, nhưng mà tâm linh chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, đó là cái thế giới bất di bất dịch để xâm chiếm toàn cầu và đem tất cả tâm linh thiên hóa hòa là một, không còn phân biệt nữa. Thì chúng ta ý thức được chúng ta đang hưởng những gì thanh cao của bầu trời của đấng tạo hóa, thì chúng ta chỉ chung sống là một gia đình. Tâm thức mọi người hiểu vậy, thế giới mới có đại đạo. Nhưng mà phải lập lại trật tự. Nếu không lập lại trật tự thì cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục của các bạn nó sẽ điều khiển tâm linh của các bạn. Cho mọi người ở trong gia đình cũng bực bội vì chồng, vì con, vì vợ, vì cái tánh không chưa thức mà làm cho mọi người phải lúng túng trong gia đình. Trong gia đình các bạn một người bất mãn thì mấy người ở xung quanh rất giàu. Vì sao? Vì chưa lập trật tự. Nếu mọi người chúng ta hiểu trật tự rồi, chúng ta chỉ trách chúng ta chậm trễ, trì trễ và không trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mình biết lấy sự sáng suốt để gây gỗ với người khác, tại sao mình không vun bồi sự sáng suốt để tiến hóa tới vô cùng, trở về nguồn cội bất diệt? Mọi người chúng ta đâu có ai muốn cái chuyện dơ dáng. Ai cũng muốn chuyện thanh cao, sáng suốt, cởi mở. Tại sao chúng ta vun bồi điều đó? Chúng ta được vun bồi những sự hằng học, ăn thua tạm bỡ, rồi tự diệt lấy mình. Có một người nào không bước qua trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ không? Tất cả mọi người phải bước qua, phải học hỏi, phải chuyên qua. Cho nên do những cái bài học cay đắng, cay cú chừng nào lại được chuyên qua nhiều chừng nấy, chúng ta thấy thì chấm đến đau khổ biết là bao nhiêu. Người đã làm gì có tội với chúng sanh mà chúng sanh đem ra hành nhà. Nhưng mà Ngài còn xin ông trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu chúng nó. Hỏi Ngài làm cái gì đó, Ngài đang thực hiện từ bi và cảm động toàn cầu. Tâm linh của chúng ta đã hiến với những người hiến, người trọn lành, thì bệnh tật chúng ta không có gì cả. Tâm linh chúng ta là đời đời bất diệt, vì nghiệp quả cho nên chúng ta mang cái tật xuống thế gian. Nhưng mà tâm linh của chúng ta cởi mở là chúng ta sống đời đời. Chúng ta sống trong tâm linh, trong tình thương và đạo đức của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta dòm đến Thích Ca cũng vậy, Ngài đi ra rừng để làm. Ngài tìm cái khổ, Ngài tự hành hạ Ngài để đạt tới cái hạnh phúc vô cùng bất diệt. Tại sao Ngài đủ quyền lực trong tay, Ngài đủ thế lực trong tay, đủ mọi khả năng, tại sao Ngài không tìm cái chỗ sung sướng, hưởng thụ? Cũng như những người ở chúng sanh mê muội và ao ước được có những sự hưởng thụ của thể xác. Vì Ngài đã ngộ được tâm linh, chính tâm, thì Ngài mới vượt tất cả những sự hành hạ của thể xác. Và trước kia người có chưa hiểu được cái tâm của người, vì sân si, bệnh do tánh sân, cho nên cái tánh người ta làm cho ngày nay có cái bệnh. Mà chúng ta vượt tất cái sự sáng suốt vô cùng, chúng ta hiểu ta là cái phần hồn bất diệt, chúng ta phải trở về với những đấng trọn lành, thì bệnh hoạn chúng ta đã còn nữa. Chỉ có một cái ý chí ra đi mà thôi. Các bạn bây giờ ở trong định lực sanh lão đây, rồi một ngày nào các bạn cũng phải từ từ mà lìa xác ra đi, đương nhiên phải ra đi. Thì trước khi đi chúng ta ý thức rõ rồi, chúng ta đâu còn sự đau đớn, chúng ta phải cảm ơn sự đau đớn. Nhờ sự đau đớn đó chúng ta mới tìm được cái hạnh phúc đời đời của tâm linh bất diệt. Cho nên các nhà thờ, các cha đã giảng rằng hồn của người bất diệt. Tại người chưa, nhưng người chưa ý thức được phần hồn căn bản của người, cho nên người bị còn bị bệnh, còn tranh đấu vì thế xác, vì ngoại cảnh, cho nên lâm bệnh càng nhiều. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được rồi, hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải hướng thượng, chúng ta phải hòa tan với sự sáng suốt của Thượng Đế, sáng suốt vô cùng của Chúa Thượng bên trên, rõ ràng, ngày ngày đêm đêm đã ban phước lành cho chúng sanh, để tánh này người tánh khác, mà chỉ chờ nó thực hiện đúng phải rồi nó mới ăn năn, nó mới thấy nghiệp là gì rồi nó mới giải nghiệp. Cho nên bệnh do tánh sanh là vậy, tướng do tâm phát. Các bạn tu hòa hợp tất cả càng khôn vũ trụ thì cái tướng của các bạn nó cũng khác. Cho nên chúng ta không có bận tâm để tìm thầy tướng, ông thầy tướng cũng là mình. Nếu mình lập lại trật tự thì mình hiểu nguyên lý của ngũ hành sanh khắc hàng ngày trong nội tâm. Các bạn ngồi đó một chập nghĩ này, chập nghĩ kia, chập nghĩ nọ là mình chưa điều khiển được nguyên năng của ngũ hành trong cơ tạng. Trong cái lục căn nó có lục trần, có ngoại tâm thâm chiếm, kích động và phản động, đương nhiên chúng ta nảy nở một cái tư tưởng khác. Và chúng ta trụ hóa trong cái thanh khí điển, trong thanh quang điển lành thì chỉ hòa là một, không có bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp công phu chúng ta phải tìm rõ rằng nó làm cái gì mà để cho tôi được ổn định, nó làm cái gì để cho tôi được thoát những cái bệnh nan y của chúng tôi. Cái bệnh nan y nhất là cái nội tâm, tôi chưa thích, tôi chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã cung phụng những đấng trọn lành nhưng mà tôi chưa chịu thực hiện như vậy đó, thì tôi thấy tôi còn chậm trễ, trì trệ và tôi tạo lên sự lầm lỗi cho chính tôi. Nếu tôi ngoan ngoãn thì tôi phải trở về với căn bản đời đời bất diệt mới là đúng. Cho nên chúng ta người Việt Nam đã gặp nhiều cảnh khổ, nhiều cảnh khổ trên mảnh đất eo hẹp đó, chúng ta mới có tâm linh siêu việt. Nhiều người đã tu và tự động phát tâm tu hành và buông bỏ những sự tranh chấp để chi, để lập lại một ngày nào đoàn tụ vinh quang hơn. Ngày nay là ngày không ngờ mà chúng ta đã tương ngộ, hỏi một ngày khác chúng ta sẽ không ngờ để tương ngộ trong sự vinh quang. Chắc chắn là phải có ngày đó, sau cái suy rồi nó trở lại. Cho nên các bạn phải yên tâm giữa mình và không nên bị những cái gì khuyến rũ và làm mình động loạn, rồi lúc đó mình không có đủ sáng suốt mà để ứng trong cái thế hòa hợp thực hiện tình thương và đạo đức của mảnh đất eo hẹp đó, nhưng hậu mà ảnh hưởng cả toàn nhân loại tại thế. Cho nên chúng ta được học bài chứ khổ chứ không có ai khổ bằng người Việt Nam. Đủ sáng suốt, ăn học thông minh nhưng mà phải lãnh cái khổ đó, qua cái cơn điên điện để về huynh đệ thích chung với nhau, để tìm hiểu tình thương và đạo đức là quý nhau tối hậu, mà giữ đó để tiến đời đời bất diệt, ảnh hưởng tất cả toàn tương lai của các bạn. Cho nên chúng ta ở đây, những người ra đây đâu có phải sung sướng, đều là khổ. Chuyện này lôi cuốn, chuyện đó lôi cuốn, mà nếu chúng ta vun bồi thêm tâm linh thì chúng ta sống rất vững vàng, không có gì phải thắc mắc. Lập lại trật tự và sống trong lễ sống, đương nhiên chúng ta sống với cả tình thương cả càn khôn vũ trụ, thấy rõ chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ, không có trốn chạy đi đâu hết, không có trốn tránh đi đâu hết. Khi mà chúng ta hiểu rồi thì cái tâm thức tự giải và tự tiến mà thôi. Cho nên chúng ta ra đây cũng hấp thụ được số văn minh. Văn minh gì? Văn minh có vật chất, quả tiễn còn có thể đi lên cung trăng được. Nhưng mà ông lái quả tiễn lên cung trăng, ông mới tìm chưa ra thượng đế. Vì sao? Ông vẫn chưa thích. Mọi người đều hướng theo cái quả tiễn mà chính ngài là thượng đế mà lại không thấy rõ. Cho nên mọi người ở thế gian đều là thượng đế đang điều khiển chỉ thế giới này, nhưng mà quên. Nếu không có ý chí, các bạn làm sao mà đưa cái xác gồ ghề của các bạn từ ở nhà đến đây, rồi chút nữa đem cái xác gồ ghề đó đi về nhà? Cái tròn lành của các bạn là gì? Là cái ý chí sáng suốt của các bạn. Cho nên các bạn nên vung bồi ý chí sáng suốt đó, là của báu của càn khôn vũ trụ, không phải riêng cho Việt Nam. Chúng ta qua đau khổ để điêu luyện tới sự sáng suốt. Học cách ở bãi sa mạc mà đi luyện thành cái linh sáng suốt không hồ gì. Sự sáng suốt của chúng ta là không quán thông được mọi sự việc, mà lấy cái gì để đi luyện học cách thành cái linh đó? Mà phải qua nhiều cơn thử thách, nhiều cơn nắm bức chịu không nổi. Chúng ta đang ở trong tình trạng đó, người Việt Nam bực bội không chịu được. Nhưng mà sau đó chúng ta phải tìm lối thoát, dứt khoát một lối thoát cho tất cả nhân loại, không phải tìm lối thoát cho một số người. Cho nên tu để lập lại trật tự. mọi người đều có trật tự, mọi người đều có trách nhiệm, mọi người là thượng đế của một thứ vũ trụ, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và thấy rõ rằng chúng ta là con nợ tại thế. Chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức bất trả được cái phần nợ đó trước khi chúng ta rời khỏi mảnh đất phù sa này. Cho nên cần sự sáng suốt của mọi người, cần mọi tâm linh để phát triển. Cho nên ở thế gian phải có chính thức. Con người muốn điều khiển con bò cũng phải lấy cái roi mà đánh. Cho nên chiến tranh đó cũng một giáo dục tiến hóa của Thượng Đế, đưa con người hướng nội trở về tâm linh bất diệt. Chúng ta đã sống trong mảnh đất eo hẹp bao nhiêu chiến tranh, không có giờ giấc nào mà yên hết thảy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái cơn giao dịch cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta phải gần Thượng Đế nhiều hơn. Vì chúng ta bất diệt, cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam từ bao nhiêu ngàn năm vẫn giữ trước sau như một bất diệt. Thì phần hồn chúng ta phải bất diệt, và chúng ta phải lắp lại thật sự để thấy rõ sự bất diệt của mỗi đơn vị một, của mỗi tâm linh, thì chúng ta mới thật sự đóng góp cho cả cộng. Cho nên sự kêu gọi qua những tôn giáo mà đem vương bồi sự sáng suốt của những người đã thành tâm, nhưng mà chỉ thiếu có phương pháp thực hành mà thôi. Bây giờ chúng tôi cũng ở trong tình trạng đó. Trước kia cũng đi chùa, nghe tất cả những chân lý rất hay, nhưng mà về không thực hiện được. Cho nên chúng tôi đã tìm ra một phương pháp làm sao cho bộ óc tôi ổn định, để tiếp thu những lừa lời vàng ngập của chân lý mà chính của Thượng Đế của Chúa đã ban cho tôi. Tôi không biết làm. Đâm ra tôi chơi ngược trở lại lời nói của Chư Phật, chúng tôi cũng chơi ngược trở lại. Thành ra bây giờ chúng tôi và thức giác do cái phương pháp thi hành của chúng tôi đã hành, chúng tôi đã thấy rõ chính mình thiếu trật tự, chứ không phải Chư Phật thiếu trật tự, không phải Chúa thiếu trật tự. Tất cả linh căn đều có trật tự, mà người nào biết hưởng sự trật tự đó thì người đó mới thấy hạnh phúc đầy đủ. Cho nên những người đi trước đã ban tình thương cho chúng ta, lấy thể xác đương hành của chúng ta mà hành tới thành công đắc pháp. Vậy chúng ta còn nại hà gì không lấy cái thể xác này và chuyển hóa cho nó đi tới sự tinh tâm linh đời đời, không còn tử thần uy hiếp chúng ta. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, định luật là chân lý rồi. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không bị giả nữa, và không bị lời lừa nữa, không bị sự giả tạo mà làm cho tâm linh của chúng ta thành tối. Chúng ta tự chủ hoàn toàn, không có khối óc con người không ai chứng minh Chúa, không có khối óc con người không ai chứng minh Phật. Thì các bạn là gì? Người đã có khối óc, các bạn có hào quang tương đương với những vị lãnh đạo tinh thần dẫn chiến tâm linh của các bạn. Tại sao các bạn không có vun bồi được cái phần biển đó mà để hưởng trong sự thanh nhẹ và giải tỏa những sự uất hận của nội tâm? Kết quả những sự uất hận của nội tâm đem lại những gì? Đem lại bình hoạn các bạn mà thôi. Càng uất hận chừng nào, kêu gọi sự uất hận chừng nào thì càng đến bình hoạn và trì trệ và chậm xuống mà thôi. Các bạn giải tỏa được rồi, các bạn mới sáng suốt. Lúc đó nháy mắt các bạn sẽ thành công. Cho nên mảnh đất Việt Nam, những tấm này chúng ta chỗ nói bất chiến tử câu đó chưa ai thấy. Rồi đây các bạn qua một cơn thay đổi địa hình địa thế, rồi chúng ta sẽ thấy. Chỉ những người biết lập lại trật tự mới có hầm trở về sống với cộng đồng tình yêu và thánh thiện đó mà cả thế giới tin. Cho nên ngày nay chúng ta ra đây vì sao người ta hỗ trợ chúng ta như thế này? Không có mưng dây lộn mà có thể đi xứ nào xứ này xứ kia xứ nọ đủ thứ, ai đã hỗ trợ các bạn đã thấy về thế giới chuyện sao người Việt Nam đi học khổ, không phải đưa các bạn đến đi xứ nữa. Cái tập quán chúng ta không phải về chúng ta về các bạn đi xứ trong tâm, các bạn đi làm ăn có tiền bạc nhưng mà không có xứ nữa. Khổ, khổ là khổ gì? Nhớ quê hương, nhớ người thân yêu của chúng ta, nhớ đất nước. Hỏi thì xem mảnh đất ô hợp có của ngày sau đây chúng ta đóng cửa cũng phải. Những thế lực hoành hành trên mảnh đất đó rốt cuộc đều thất bại. Bạn đã thấy những người lớn tuổi thất bại, chưa có ai lấy gì được từ trong mảnh đất Việt Nam. Thì đấy chưa có. thì không có bao giờ làm. Cái anh hung dữ môi mắt nhiều nhất bây giờ anh cũng không làm. Anh cũng phải sống trong động loạn và từ bỏ những cái phương pháp của anh rồi. Thì các bạn yên tâm và thấy rõ. Khi chúng ta yên tâm thấy rõ, chúng ta phải lập lại trật tự để tiếp tiến về trong cái cõi đồng thanh tương ứng, đồng chí tương đồng, tình huynh đệ thanh khi mới xây dựng lại một cơ đồ sáng suốt để ảnh hưởng nhân vật. Cho Việt Nam, các bạn biết hết rồi, của quý chúng ta không chưa có tài hợp, còn nguyên chưa có mất cái gì hết. Rồi, huynh đệ thương yêu của nó làm sao ăn sao? Cả thế giới sẽ hướng về. Trong gương lành, người không tham lam, chính vì người Việt Nam đã ra đây và nguyện anh xây trường không nghĩ chuyện tham lam, nguyện tìm cách để tu luyện, để tu độ chúng sanh. Có những gương lành trên mảnh đất eo hẹp đã từ bao nhiêu năm nay, ngày nay chúng ta mới có cơ hội thức giác hơn là cái lúc chúng ta được nghe giảng kinh. Vì cái cơn đau đớn này, cái cơn thương nhớ này, nó mới xây dựng chúng ta càng ngày càng thiết và càng xóa bỏ hận thù lẫn nhau, để quy mức tâm linh của chính mình và ảnh hưởng người khác của chúng ta. Thì cái cơ quý báu, quý vị đã có cơ hội ngồi trước chúng ta và thực hiện công phu đạo đức để tu và căn bản. Từ lúc đó, các bạn mới được có cơ hội về giữ một cái cảnh tốt đẹp và thanh nhẹ hơn hiện tại. Bây giờ chúng ta phải xây dựng, bắt buộc mọi người phải hiểu được vị trí của chính mình và hiểu rõ cái định luật vay trả của nội tâm chúng ta. Chúng ta mới đưa vai ra cánh bát ở trên. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi giải tỏa những cái trực khí thứ trực lưu thanh thì các bạn xin mình, các bạn cứ thực hiện mọi người sau tháng rồi mới thấy cái chân tà ở đâu. Tôi đã làm cho tôi ổn định hay là Phật làm cho tôi ổn định, hay là tiên làm cho tôi ổn định, hay là tiên làm cho tôi ổn định? Chính tôi phải làm cho tôi ổn định, tôi phải tìm ra tôi mới đắc Phật. Tôi nản, các bạn đâu có thấy cái mặt thật. Ngồi xung quanh đây tất cả mọi người chưa biết thực chất của chính mình. Cho nên các bạn tu, các bạn sẽ thấy mặt mày các bạn không có già nữa, để xuống một thiên đồng giáng thế học hỏi để tiến hóa tới vô cùng. Không phải sâu xí như các bạn, không coi sự đó. Cái bao bì, cái vỏ ngoài để điêu luyện đưa các bạn vô trong cái trường hợp để học và tiến hóa mà thôi. Cho nên chúng ta phải ý thức rõ chúng ta là học viên cái càng không vũ trụ, chứ không phải là một con người trên thế gian để hưởng. Các bạn đã hưởng được cái gì? Một giọt nước bạn uống vô thì chút nữa cũng phải trả lại. Một giọt thôi muốn giữ lại cũng không được. Đừng nói tiền của các bạn. Người Việt Nam chúng ta bỏ biết bao nhiêu của không tiếc nữa rồi. Được cơ hội giải nghiệp thanh nữa quay. Bây giờ trở về với thân thức, cái tâm thức đời đời bất diệt. Cái tâm linh tâm không mà không. Chúng ta không có sạch. Các bạn xuống giáng sanh xuống thế gian, trong lúc giáng sanh xuống thế gian, thế gian là đã khắp la bất mãn rồi. Nhưng mà trong lúc nằm trong nôi đó, thấy đi đây đi đó cũng cười cũng vui, chứ không có xuất ra làm sao mà cười vui được. Chúng ta được tự do, nhưng mà bị tạm kẹt vì nhiệm vụ học hành mà thôi. Càng lớn càng bất mãn, rồi càng gây sự thiều quán thì không muốn ra. Nhưng mà một ngày nào đó sẽ êm lần cho chúng ta. Thì chúng ta dạng sự khởi đầu bởi với không, chúng ta phải quần thứ không mới là chánh pháp. Cho nên các bạn tu cái pháp gì cũng vậy. Các bạn phải đi làm sao và thực hiện phần hồn để thấy rõ chánh tướng của mình và nhiệm vụ của mình. Thì mỗi người đều có nhiệm vụ. Chúng ta mới thật sự yêu thương. Chứ không phải học văn chương nói yêu thương mà không biết. Không biết hai trăm yêu thương. Vì chưa thấy mình. Còn ngờ vực người này, ngờ vực người kia. Nếu ông trời mà ngờ vực chúng sanh thì chúng sanh chết hết rồi. Ông trời cho học. Anh muốn hút thì kê ư, anh hút đi. Thì Thượng Đế đã hạn chế rồi. Một lúc nào anh hết tiền thì anh khổ. Thấy không? Anh thấy con gà, anh muốn ăn hết con gà, anh hết được. Hai cái đùi được cho. Tất cả đều hạn chế, muốn dục ư cũng là hạn chế. Cho nên mỗi người đều sống trong hạn chế của Thượng Đế, có định luật thiên nhiên. thế gian còn có luật của cảnh sát, có hồ gì thượng đế mà không biết làm luật thì đâu có phải là ông vua trên trời, đâu có phải chúa trên trời, có luật trời hết rồi. Cho nên chúng ta cái gì chúng ta đã ôm ấp trong cái tâm linh sáng suốt, muốn lắng người khác nhưng mà không thành. Nhiều người ngồi đây thiếu gì kế hoạch mà đâu có thành kế hoạch nào đâu. Nhưng mà khi không đó là ai cho? Cái đó không có thành để mà hưởng, ghi thấp thành để mà học. Tôi mong làm giám đốc, tôi mong làm lớn hơn để chi? Để tôi thực hiện tình thương và đạo đức. Mà tới đó tôi không chịu học và tôi trở lại cái manh tâm ăn kiếp thì tôi phải tự đọa mà thôi. Thấy rõ định luật không? Nhiều người khoe khoang với chúng ta tốt, sau tôi có, sau các ông có tôi, nhưng mà rốt cuộc rồi tôi cũng chạy, cũng khó, thấy không? Cho nên mọi người có trật tự rồi á, thì mọi người đều đồng gánh vác, thì cái giống người đó mới là vững, nó mới là thật sự tiến, chứ không dùng lời nói mà vô trách nhiệm, để chưa hiểu được cái quyền năng của thượng đế, chưa hiểu được thiên cơ là gì. Luận sai, nói sai, định sai, rồi đâm ra xin bùa, xin phép. Đó. Rồi thầy tướng nói vậy, thầy tướng nói kia, rồi dồn lại thầy tướng đã biết thầy tướng. Để chúng ta được có sự sáng suốt và ăn năn trở về để thấy cái chân tướng của chúng ta. Đừng có trì trệ nữa và sống trong sự động loạn giới hạn và chỉ gây đau khổ mà thôi. Cho nên chúng ta có cơ hội muôn người như một, ý thức rõ sự đau đớn của GDP mà bị đâm đinh, chúng ta cũng rơi lụy, chúng thấy Ngài. Tại sao? Ta là Ngài, Ngài là cái tình thương chúng ta, Ngài đã chan hòa trong nội tâm và trong máu huyết của chúng ta. Tại sao? Tại sao ngày nay chúng ta không thực hiện cái ý chí từ bi của Ngài để giải thoát sự đau đớn? Và sự đau đớn của Ngài rốt cuộc chúng ta cũng phải lãnh. Quý vị tới già rồi, quý vị tới hằng học trong rước, trước cái thì giờ, quý vị chết. Đó là sự đáng đáng hạn. Ngài đã cho thấy, chúng ta mới vung bồi dũng chí để đạt tới cái sự sáng suốt cao siêu và thực hiện sự đức Chúa Cha chúng ta. Ngài đã thực hiện trọn nghĩa, trọn nghĩa, trọn nghĩa. Ông thái tử của một ông vua mà đi tu, mà ông vua năng nghĩ không gì, bất cứ phải không? Có vợ đi không có năng nghĩ. Các con không có chương trình nữa. Vì sao? Ngài đã tìm được lối thoát. Thì chính thể xác Ngài là thể xác của tất cả chúng sanh tại thế. Những người có chương. Cho nên Ngài đã thực hiện thành công, Ngài mới trở về độ chúng sanh. Nhiều vợ tôi không biết. Ngài đã thực hiện chọn hiến, chọn nghĩa, chọn hiến. Và trong lúc Ngài thực hiện thì nói Ngài bất hiến, bất nghĩa, bất nhân. Cho nên các bạn muốn tu cái pháp này giai đoạn đầu là gia đình phản đối, tôi cái gì kỳ vậy? Nhưng mà tôi không biết rằng tôi đã xài phí bao nhiêu kinh điển của tôi ra ngoài, bây giờ tôi khôi phục trở lại để tôi lập lại trật tự, để có cái chúng tôi. Thành ra gia đình phản đối, không hiểu. Cũng như trước khi tôi tu cũng vậy, gia đình hoàn toàn phản đối. Nhưng mà tôi tìm được cái tia sáng đó, tôi không thể bỏ được. Và tôi thấy rõ rằng ở thế gian cái gì tôi cũng ăn, cái gì tôi cũng hiểu hết, nhưng mà rốt cuộc tôi không có thấy. Tôi là người khùng khờ, không hiểu gì hết. Chỉ có tiền, đi xe, chân, đi xe, không biết gì. Ở rồi một ngày nào đó tôi chết được cái này. Thế nên tôi muốn chết, tôi chết, tôi ngộ được cái pháp này. Xuất hồn, lìa thân. Và cách nghĩa rõ ràng cho chúng ta biết rằng chúng ta đang nói chuyện với phần hồn, không nói chuyện với thể xác. Nếu nói chuyện với thể xác thì tôi vô nhà xác tôi nói chuyện, tôi mời quý vị đến đây làm. Quý vị đều có hồn, có tâm linh, sáng suốt vô cùng. Quý vị có thể bất diệt. Ngày nay chúng ta bận áo tóc, ngày mai chúng ta bận áo rách mà tâm chúng ta ngon lành. Thanh nhẹ. Các bạn thấy người Việt Nam đó, ta sống với cái vùng trà lỗ mà không quên. Chính tôi là người sống ở trên tương lai, nhưng mà vẫn tôi thấy rằng rốt cuộc mọi người không phải lấy trời làm nhà mà lấy đất làm giường. Không người nào bỏ được cái cảnh đó. Cái nhà quy mô của chúng ta mà mỗi người anh em chúng ta sẽ ngộ là trời. Và cái giường vĩ đại mắt giá nhất là đất. Các bạn có thể bỏ cái giường và cái nhà đất. Người Việt Nam không bỏ. Cảnh màn trời chiếu đất chúng ta đã có. Chúng ta giữ rất nhiều. Và ngày nay tôi đánh thức các bạn thấy rõ rồi. Các bạn có ở trên đó. Và sẽ đi về đó. Và sẽ hậu hội ngộ sự vinh quang. Nếu tâm linh các bạn trụ quá trong thanh quan điểm lành rồi. Các bạn thấy. Ngày vinh quang bất diệt của chúng ta sẽ đến. Và ngày thương ngộ bất ngờ. Và chúng ta sẽ ngộ. Cũng như ngày hôm nay. Chúng ta không ngờ được ngộ. Chúng ta không ngờ trong tâm thức chúng ta được thông cảm. Và thấy quyền năng sẵn có của chính chúng ta. Và thấy tâm linh chúng ta là thuộc. Không còn sự lệ thuộc. Không còn sự kiềm chế nữa. Mới thực hiện. Mới trở về sự sáng suốt của chính mình. Lập lại trật tự. Để hưởng. Cái quyền hưởng vô cùng. Mình là chủ nhân âm của cái chủ thiên địa. Cũng như thượng đế của mình. Phải làm chủ tình thế. Không nung không núp trong tánh nữa. Cái tánh tham sân si nghĩ nộ ái ố dục chúng ta không núp. Chúng ta phải vượt qua sức hút ở trong tham sân. Và chúng ta phải điều khiển ngũ hành của cơ tạng của chúng ta. Chúng ta mới giải tỏa được cái bệnh hoạn. Đường hành. Bệnh do tánh sân. Tánh chúng ta không si. Eo hẹp. Nhỏ mọt. Thì thế nào? Cái tự hủy hoại nó. Mà tánh chúng ta hòa đồng. Tình thương và đạo đức. Cởi mở. Không bao giờ có bệnh hoạn. Cái người vui vẻ ít bệnh hoạn hơn người không si. Đó, các bạn cứ thí nghiệm với nhà thí nói chuyện người này người kia thì biết rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy rõ rồi. Các bạn nào có thực học thì chúng ta đi tu thêm. Rồi có những sự gì thắc mắc các bạn cứ tự hỏi chúng tôi sẽ trả lời tất cả khả năng sẵn có của chúng tôi. Để chúng ta đồng học và đồng tiến. Không có cảnh ngộ bất ngờ này. Cảm ơn các bạn.